Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Hôm nay mình nói về cái đề tài mà thầy gỡ rồi, vì cái đề tài này nó không biết chừng nào mới giải xong cả, nhưng mà thầy xin kể các bạn nghe một chuyện là có một cái bác đó đó, kể với thầy nghe câu chuyện như thế này, rằng được con của bác đó, đứa con trai rất dễ thương, mười mấy tuổi thôi đó, nhưng mà từ xưa đến nay là nó rất là dễ chiều, dễ thương, lúc nào nó cũng sống với gia đình đó, rất là tốt đẹp, nhưng mà khoảng chừng một năm nay thì nó bắt đầu biến dạng, là bởi sao vậy? Bởi vì thí dụ như là ăn nửa chừng thì nó bỏ đó, nó đi qua tivi, nó không thèm rửa chén rửa bát, không thèm nói năng gì cả, để chân lên ghế, lên 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 bàn tịnh bơ như vậy. Nhiều khi những khách mà tới đó nó còn không đứng dậy thèm, mà nó cứ để chân lên bàn mặc kệ cho khách khứa của bác đó đó tới. Bác đó bảo là tội lắm, là nhiều khi con thấy là nó vô lễ, mà nó không cần biết, nó cứ ngồi nó quay tivi, nó không thèm là vặn tivi nhỏ lại, mà nó cũng không thèm nhìn ai cả. Rồi xong rồi đó, nhiều khi các bác biết không, thì bác nó kể cho thầy nghe thứ thầy là khi mà đến ngày đó mà đem rác, bao rác ra bỏ trong thùng để cho người ta tới lấy rác đó, thì con kêu nó ra, nó đi, mà nó đem cái bao rác ra, nó thảy ra ở ngoài đường, nó không bỏ vô trong cái thùng, mà nó không bỏ đúng chỗ nữa, làm cho chó tới nó cắn nát cái bao rác đổ lung tung cả. Rồi nhiều khi ban đêm đó là 11, 12 giờ đêm đó, nó xuống nó mở cái cửa garage lên để mà cho gió nó luồn vào, nó nói nóng quá. Xong rồi đó, nó lại vang nhạc lên ồn ào 11, 12 giờ đêm. Những người mà xung quanh đó, họ điện thoại tới, con xin lỗi, họ không chịu. Thằng nhỏ nó khẳng định nó không vang cái âm nhạc xuống. Rồi cuối cùng họ kêu cảnh sát tới, hú keng ồn ào cả, bắt nó tắt. Thì lúc đó nó mới tắt, mà nó còn hầm hực lung tung cả. Thì lúc mà cảnh sát vừa quay đi là nó chửi đủ thứ chuyện cả. Rồi nó còn mắng mẹ của nó nữa. Ôi giờ thưa thầy, con thấy là con không biết làm sao ạ. Con cứ nói cái này là cái bệnh của teenager. Nhưng mà con tưởng là như vậy là chuyện thường, nhưng mà con không ngờ là tại là một năm sau nó kéo dài, nó cũng càng ngày càng tệ hơn, đến cái độ là bây giờ đó nó nói với con là nó muốn mua khẩu súng. Ôi trời đất ơi, con sợ gần chết luôn. Thầy làm sao mà giúp con gỡ rối? Thưa các bác đó, thì thầy lúc đó thầy không hiểu được cái vấn đề này, cho nên này mới đi vô thầy mới tìm được tài liệu trong cái American Psychiatric Association để coi thử nó thuộc cái bệnh gì không, tại vì phải biết nó có cái bệnh gì mới được. Thì không ngờ đó, thì trong lúc mà thầy đi tìm ấy, thầy mới ở trong cái manual của cái bệnh bệnh viện, của cái chuyện mà bệnh tâm thần đó, thì họ có liệt kê 10 cái bệnh. Thì thật sự đó không gọi là bệnh mà gọi là cái thói, cái pattern, là cái nề nếp đó mà con người mình sẽ dễ đi vào trong đó. Nếu mà mình biết sớm đó và có một cái đoàn thể, có một cách để mà giúp cho mình, gọi là consultation, là tư vấn, dạy dỗ, education, dạy dỗ, giáo dục đó, thì mình sẽ không bị bệnh nặng lắm. Còn nếu không mà cái bệnh nó quá nặng, nhiều khi phải uống thuốc các bạn ơi. Thì câu chuyện đó thì tại ra nó bị một cái bệnh mà những người bạn của nó là mày psychopath, tức là mày, tức là cái em bé này, mấy đứa bạn nói là mày là một cái psychopath, hay là một psychopath, tức là cái bệnh mà mình gọi là antisocial, chống lại cái nền nếp bình thường của xã hội. Cái định nghĩa trong sách vở nói là a pattern of disregard for and violation of the rights of others, là một cái thói quen, một cái nền nếp mà mình thường thường là mình quay thường, mình gạt ra ngoài, mình không thèm để ý tới cái quyền lợi của kẻ khác. Ví dụ như ban đêm người ta ngủ rồi mình không cho ngủ và nhạc ồn ào, hoặc là cái sự chống đối lại, xâm phạm cái quyền mà quyền lợi của kẻ khác. Thí dụ như là người ta muốn ngồi đó không, mình để cái chân lên ghế, mình không cho người ta ngồi xuống, hoặc là mình không có tôn trọng người khác. Thì em này có cái thái độ là càng ngày đó càng khó mà liên hệ với những người bạn xung quanh, và không còn cái thái độ friendly, là mình gọi là rất là hài hòa, cũng như là thân thiện với những người khác nữa các bạn. Càng ngày càng khó chịu, không thân thiện. Và cái thái độ không thân thiện là đi tới cái chỗ là hostile, tức là rất là dữ dằn, nghĩa là kình chống với những kẻ khác. Và thường thường là opposed to social order, tức là chống lại cái mà gọi là cái order, là cái luật lệ, cái mà cái nề nếp của cái xã hội, chống lại. Và họ là chống lại cái nguyên lý mà cái xã hội được xây dựng lên. Tại vì thí dụ như là cái chuyện nhiều khi các bạn có biết là antisocial, thầy có kể một cái chuyện cho bạn nghe đó. Thì có cái vị thầy đó đó, khi mà ông tức quá đó, ông ở bên Anh, các bạn biết sao không bạn, mà ông tức quá, ông đi xuống đường, ông đi giữa cái đi đạp ngay trên cái lằn mà trắng chia cái đường đi của xe bên này và xe bên kia, ông đi ngay cái đường trắng đó, ông đi bộ, đưa hai tay ra tịnh bơ như vậy đó. thì ông không đi đi ngược lại khi mà người ta bắt ông ngồi ông chửi bới lung tung cả, thì ông cũng là depression bạc, nhưng mà ông thích làm như vậy đó, tại vì ông nghĩ tôi tu, tôi giải thoát, tôi không sợ ai cả. Không là lạ lùng như vậy các bạn. Nhưng mà cái đó đó bây giờ người ta định nghĩa đó là antisocial, hay là cái psychopath, hay là social path. Thì em bé này đã bị trong cái trường hợp đó, và nó có 10 cái dạng là các bác ơi, nên là có 10 cái bệnh hay là 10 cái thói quen này mà rất là nguy hiểm, mà đó là những thói quen mà rối rắm mà mình không biết. Tại vì khi những em làm như vậy hay những người mà có những cái thói này đấy thì thường thường tạo ra rối rắm cho người khác. Thứ nhất là mình gọi là cái antisocial, bị thay đổi cái tên trước thôi, rồi từ từ thầy sẽ bắt đầu giải thích sau. Thứ nhì là avoidant, thứ ba là borderline, thứ tư là compulsive, thứ năm dependent, thứ sáu là histrionic, thứ bảy là narcissistic, thứ tám là paranoid, thứ chín là schizoid, thứ 10 là schizoid type. Những cái thoại này này các bạn biết không, là đối với cái người mà bác sĩ tâm thần thì họ rất là biết, nhưng mà mình nhiều khi mình không biết và mình không hiểu là nó phát hiện trong cái dạng mà nhẹ nhất, và nhiều khi nó tới cái dạng mà quá nặng rồi đó thì chỉ có thuốc mới trị nổi. Mà thuốc men mà trị thì cái óc mình là càng ngày nó sẽ càng hư, chứ không không cách gì mà tốt hơn được cả. Cho nên khi mà mình bắt đầu thấy cái dạng đó thì mình làm sao nó giúp cho những người bạn của mình hoặc là chính mình từ từ trở lại cái sự mà nhẹ nhàng bình thường của một con người mà bình thường thôi. Nhiều khi là mình nghĩ những cái chuyện mà nó quá xa xôi, và nhiều khi là các bạn biết có một cái mà người ta trigger làm cho mình rất dễ đi vào trong con đường mà cái tâm thần nó không có chính được. Đó là gì? Là mình không ngừng là nhìn ra ngoài, so sánh, phê bình, chỉ trích. Mình không vui về chính mình, không có sống sung sướng về chính mình, và không cảm kích được những cái gì mình đang có, không cảm kích được cái hạnh phúc của mình, và không cảm kích hạnh phúc người khác, không thấy được cái đẹp và cảm kích cái đẹp của xung quanh. Cho nên mình phải bắt đầu đó bằng những cái chuyện rất thực tế. Nhiều khi là các bạn đem con đem cái tới hội từ bi phụng sự, tới chùa, tới nhà thờ, tới những cái chỗ đó mà có những người rất là tích cực, những người mình gọi là normal, bình thường, để mà mình sống được cuộc đời nó bình thường. Chứ nhiều khi đó mình sống trong cái sự giận dữ là một này, nhiều khi mình sống trong cái ghét người này người kia, ồ nó từ từ nó thành bệnh các bạn ơi. Cho nên mình phải sống đó là nó rất là bình thường, cái chữ normal đó bình thường đó, mà thể ra cái bình thường đó cũng không phải dễ, nếu mà trong lòng mình đã có rất nhiều thành kiến, đã có rất nhiều khó khăn. Cho nên cái lời khuyên của thầy là cái gì, cái bác mà có con hay là có cha mẹ đó thì nên đem tới cái chỗ mà cái cộng đồng đó mà nó rất là tích cực, rất là vui, rất có những cái hoạt động đó mà làm cho con người của mình nó cảm thấy đó nó nhẹ nhàng và nó rất là thoải mái. Mà nhất là các bác nên biết đó, tập thể dục thể thao hàng ngày, đi tới cái chỗ như là cái trung tâm của Compass Center, trung tâm hội viên phụng sự của mình đó, để mà các bạn có thể tập luyện, các bạn có thể cảm thấy là nó nhẹ nhàng vui vẻ mà nó lành mạnh. Những cái đó là những cái rất là cần thiết. Còn không, nhiều khi mình ở nhà một mình, ở một chỗ riêng biệt, nhiều khi mình rơi vào những cái mà tự mình tạo thành rối ren, như là cái antisocial, cái đặc tính mà đi ngược lại với xã hội của em bé đó. Thì thưa các bác, thầy xin chấm dứt ở đây và thầy tiếp tục trong những cái kỳ tới, vì cái sự gỡ rối mà bây giờ là mình gỡ rối những cái thói này vừa chớm nở đưa tới bình hoàng trong tâm của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúc các bạn một ngày vui tĩnh.